Thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Chủ đề: Chúa vẫn đồng hành với các môn đệ sau cái chết của Ngài. Xa cách Chúa là một khủng hoảng to lớn và mất mát tất cả cho các môn đệ, vì họ đã đặt trọn vẹn niềm tin và cuộc đời của họ nơi Ngài. Hầu hết đã bỏ Chúa trong cuộc thương khó của Ngài, và giờ đây không còn được nhìn thấy Ngài nữa. Họ chán nản, thất vọng. Nhiều người đã bỏ Jerusalem để trở về với gia đình, làm lại cuộc đời như hai môn đệ trên đường về Emmaus. Chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy chiếc viễn ảnh này khi Ngài nói với các môn đệ, họ sẽ diệt chủ chăn và đàn chiên sẽ tan tác. Các bài đọc hôm nay muốn nhấn mạnh, mặc dù Chúa không còn sống trên dương gian, nhưng Chúa vẫn đồng hành và hoạt động trong và với các ông. Ngài vẫn có thể chữa lành, dạy dỗ và làm cho con người thất vọng được sống hy vọng qua các môn đệ của Ngài. Trong bài đọc 1, Chúa cho Phêrô quyền lực để chữa lành người què từ khi mới sinh, như Ngài đã từng làm cho dân chúng. Phêrô đã nhân danh Chúa Giêsu Kitô người Nazareth để làm phép lạ này. Trong phúc âm, Chúa Giêsu thắp lên niềm hy vọng cho hai môn đệ trên đường Emmaus khi Ngài cùng các ông bẻ bánh và học hỏi những biến cố vừa xảy ra dưới lăng kính của Kinh Thánh. Bài đọc 1. Ông Phêrô chữa lành người què từ khi lọt lòng mẹ. Một hôm ông Phêrô và Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Các ông vẫn giữ thói quen lên đền thờ cầu nguyện mặc dù Chúa Giêsu không còn nữa và Ngài đã khai mào một kỷ nguyên mới. Điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy có những thói quen tốt lành cần giữ, chứ không phải khi bắt đầu kỷ nguyên mới là đạp đổ tất cả những gì của kỷ nguyên cũ. Thứ nhất, phép lạ chữa lành cần thiết để khơi dậy niềm tin. Thiên Chúa vẫn không ngừng cảm thương với những đau khổ của kiếp người, và Ngài luôn dùng tình thương của con người để làm vơi đi những nỗi bất hạnh của anh em đồng loại. Phép lạ chữa lành của Phêrô hôm nay chứng minh điều này và cần thiết để cho các tông đồ biết Chúa ban uy quyền và tình thương để các ông tiếp tục thi hành sứ vụ mang con người về cho Thiên Chúa. Thứ hai, giúp đỡ tha nhân không chỉ bằng vàng bạc, nhưng có thể là làm cho bình phục, hay mở mang trí tuệ bằng sự dạy dỗ, hay làm cho tha nhân từ chỗ thất vọng có được niềm tin và hy vọng. Khi anh què nhìn thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Ông Phêrô nói với anh, vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương bắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy và đi lại được. Thứ ba, phản ứng của con người khi chứng kiến phép lạ. Sau khi được chữa lành, anh què vào đền thờ cùng với hai ông. Anh vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. Toàn dân thấy anh đi lại và ca tụng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xảy đến cho anh. Phúc âm: Chúa Giêsu hiện đến với hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Trình thuật kể, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Sự kiện hai ông đi khỏi Jerusalem và tâm sự của hai ông khi trò chuyện với Chúa Giêsu chứng tỏ hai ông đã đánh mất niềm tin và hy vọng vào Đức Kitô. Thứ nhất, Họ nghe và nhìn thấy Chúa, nhưng không nhận ra Ngài. Đang lúc hai ông trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị ngăn cản nên không nhận ra người. Chúa đồng hành với họ để tìm ra những băn khoăn lo lắng của họ, và Ngài giúp họ để nhìn thấy ý nghĩa của những biến cố liên quan đến Ngài. Thứ nhất, nỗi lo âu và thất vọng của hai môn đệ. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu và thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Các ông đã không thể nối kết các sự kiện đã xảy ra, nên đã không nhìn ra ý nghĩa của chúng. Trong cuộc đời, chúng ta cũng đã nhiều lần như vậy. Chúng ta để cho những biến cố qua đi mà không nhận ra sự liên hệ của chúng trong cuộc đời chúng ta. Để có thể nhìn thấy ý nghĩa và vai trò của chúng, chúng ta cần năng nhìn lại và dành thời giờ suy tư về những biến cố xảy ra. Thứ hai, giải thích Kinh Thánh. Bây giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ lại ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Các môn đệ nhận ra Chúa. Thứ nhất, qua việc cử hành thánh lễ, khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Đây là hình ảnh của một thánh lễ mà chúng ta tham dự. Phần cắt nghĩa Kinh Thánh tương xứng với phần phụng vụ lời Chúa, và phần bẻ bánh tương xứng với phần phụng vụ Thánh Thể. Cả hai đều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mỗi người và có sức mạnh để đương đầu với mọi vấn đề của cuộc sống. Thứ hai, qua việc hiệp thông huynh đệ và học hỏi. Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Khi đứng riêng lẻ một mình, chúng ta dễ cảm thấy chán nản, thất vọng. Nhưng khi cùng nhau hội họp và chia sẻ niềm tin, chúng ta sẽ được thêm khôn ngoan và sức mạnh để nâng đỡ niềm tin của nhau. Áp dụng trong cuộc sống. Chúa vẫn đang sống, Ngài vẫn hoạt động giữa chúng ta. Cuộc sống sẽ vô nghĩa, nặng nề và buồn tẻ nếu chúng ta không có Chúa Giêsu đồng hành. Nhưng cuộc sống sẽ vô cùng ý nghĩa nếu chúng ta có sự hiện diện của Ngài trong đời sống. Ngài cung cấp cho chúng ta tất cả khôn ngoan, sức mạnh, ơn thánh để sống cách ý nghĩa trong cuộc đời này. Những lúc chán nản, nghi nan và thất vọng, chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài, mời Chúa ở lại chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Amen.